không những cười mà còn có cử chỉ đẹp. À, như vậy là người đắc quả, đắc quả. Từ sơ địa đến ngũ địa, đây là ngũ địa Bồ Tát đây. Tức là khi mà mình hiểu rồi thì mình sẽ không có thấy cái gì mà phải khó lắm đâu. Nhưng mà khi mình không hiểu, mình đọc cái đêm này nó cứ lên. Bởi vì vấn đề nó thuộc về trí tuệ, nó thuộc về triết học. Nó giống như là triết học. Đây là đạo học, chứ nó không phải là triết học Tây Phương đâu. Nhưng mà nó là đạo học, nhưng mà đạo học này nó phải thẩm thấu nữa. Nó rất gần gũi, nhưng mà tại vì mình đẩy nó xa quá. Ngồi để nghĩ lung tung vàng cảnh giới Phật, không nói lung tung vàng. Nhìn cái mặt là biết nè, nhìn cái mặt cười lưỡi nè. Thấy từ cảnh giới nào sanh rồi đó. Đây là vãng sanh cực lạc. Coi như là vừa rồi con mới được vãng sanh cực lạc. Nhưng mà lên đó bị nhắm tới Đức Phật Di Đà ngủ là mình trốn chui xuống dưới trần gian trở lại. Đó, cho nên trong cái đoạn đó là mình đã rõ nghĩa nhé. Vì các vị Bồ Tát từ cõi Phật ha, cũng như các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở cõi trời đau xuất đều là những vị pháp tánh sanh thân Bồ Tát. Đó là những vị pháp tánh sanh thân, tức là từ pháp tánh diễn bày ra. Từ nó pháp tánh an nhiên tự tại diễn bày vô niệm vô tâm vô chấp, tức là vô trú niệm vô chấp pháp. Biến hoa được vô lượng thân, biến hoa được vô lượng phần, dùng vô lượng pháp môn phương tiện để độ thoát chúng sanh. Như vậy thì rõ ràng nó thiên biến vạn hóa, bởi vì vạn pháp luôn luôn trùng trùng dương cỡ, tâm niệm thì là nhiệm màu không thể lường được. Cho nên những vị Bồ Tát bất tối chứa, những vị Bồ Tát mà được gọi là nhất sanh bổ xứ dẫn đạo đó, thì luôn luôn đó, phải không? Dùng cái, nghĩa là lúc nào cả ngày cũng phải dùng cái lưỡi gươm. Lôi thôi là chém ngay, lôi thôi là chiếu ba ngay. Còn hạng Bồ Tát mà trước đã ở trong loài người, sau khi mạng chung sanh trở lại làm người cõi này thì chẳng được như hai hạng Bồ Tát trên đâu. Vì sao? Vì còn độn căng lắm. Vì còn độn căng lắm. Mới đó. Người mà đã là con người ai lại không buồn, đã là con người thì ai lại không có ghét, đã là con người thì ai lại không có thương. Nắng mưa là bệnh của trời. À, thì coi như là người ấy, thì đương nhiên là phải vậy đó. Cho nên không được hai phần hai hạng Bồ Tát trên. Vì sao? Vì độn căn, vì thiếu trí. Như vậy mình mới thấy rõ là mình còn độn căn. Như vậy mình mới thấy rõ là mình chưa hành tâm bát nhã ba la mật, còn thiếu trí, cười không nổi. Cười không nổi. Bây giờ cứ muốn cười không nổi. Sư phụ nghĩ coi, con muốn cười mà cười không nổi. Vậy nó trăng ai còn sao con cười được. Nhưng vẫn là vẫn còn thấy có cái ta, cho nên nguyện, nhưng mà cũng nguyện, con nguyện cũng sanh làm người để cứu độ chúng sanh. Nghĩ là con cũng ráng cố gắng độ nó, nhưng mà độ mấy lần rồi, nhưng mà nó mạnh quá, con sợ luôn. Cho nên rất là giản đơn, không có cái gì phải nó thắc mắc hết á. Nhưng mà khi mình học rồi, mình đọc rồi, mình mới thấy tâm nghĩa của Đức Phật dạy ở trong cái phần kinh này. Đó. Cho nên đã là Bồ Tát bất cứ chuyển rồi thì chẳng còn kết nghiệp thọ sanh thân nữa. Như vậy vì sao còn thọ sanh thân làm người ở cõi này? Đáp: các vị Bồ Tát này tuy đã được bất cứ chuyển nhưng chưa xả ly dục thân, nên nguyện sanh về cõi này để mau tương ưng với bát nhã ba la mật. Như vậy mang cái thân phàm phu, mang cái thân bất tịnh này, phàm thân năm ấm bất tịnh này, nhưng mà bây giờ các vị Bồ Tát dung nhục thân đó trở thành diệu sắc thân đó. Còn các vị Bồ Tát căn trí chậm lục thì chẳng có thể mau được tương ưng với bát nhã ba la mật, và ở nơi hiện tiền chẳng mau được các Đà La Ni môn và các tam muội môn đâu. Các Đà La Ni môn và các tam muội môn tức là chuyển chuyển, những cái Đà La Ni môn này tức là chuyển chuyển, vừa chuyển bày vừa diễn bày ra thì vừa thâu tiếp vừa diễn bày, nhưng mà diễn bày và thâu tiếp vẫn ở trong cơ thể an nhiên tự tại. Đó là các Đà La Ni môn, đó là các tam muội môn, tức là luôn luôn vào cửa thanh tịnh, lúc nào cũng thanh tịnh, rốt ráo thanh tịnh và triển chuyển. Nào, hôm nay chúng ta tới đó đi. Chúng ta...
còn bữa nay là 25, tới một lần nữa là tới ngày mùng 25 cộng 7 là mùng 2, mùng 3 gì đó, tức là thứ 3 tuần sau là mùng 2 hay mùng 3 gì đó, không biết, sẵn thiếu và đang đủ thì chưa biết. Như vậy thì chúng ta còn học một lần nữa. Rồi nghỉ ăn Tết thêm một tuổi đó. Đó là thêm một tuổi đạo à. Ngày coi như là ngày tự tứ, ngày báo tứ trọng ân, mùa lễ plan. Thì còn một lần nữa rồi thì chúng ta cố gắng tinh tấn học một lần nữa rồi chúng ta nghỉ. Nghỉ qua mùng 8. Nghỉ làm 7 lấy làm 8. Qua làm tháng 8 thì chúng ta sẽ học lại, bởi vì chúng ta hành thâm bát nhã ba la mật rồi, không có thấy nghỉ. Nhưng mà vẫn nghỉ như thường. Qua làm tháng 8 như là học một lần nữa thì chúng ta sẽ thông báo nghỉ. Thông báo ngày học. Trong cái mùa lễ Vu Lan thì từng tới thì tôi sẽ nói chuyện với quý vị sau. Hoặc hỷ tạm bất tạm mà.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
sang đến quyển thứ 39. Quyển thứ 39 này là vẫn là vãng sanh tiếp theo. Đây là phẩm thứ tư, trang 186. Kinh này Xá Lợi Phật, có Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật được bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, rồi du hí ở trong đó, nhập sơ thiền, từ sơ thiền khởi nhập diệt tận định, từ diệt tận định khởi nhập tứ thiền, từ tứ thiền khởi nhập diệt tận định, từ diệt tận định khởi nhập hư không xứ định, dẫn đến phi tưởng, phi vô tưởng xứ định, rồi từ phi tưởng, phi vô tưởng xứ định khởi nhập là diệt tận định. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật được sức phương tiện như vậy là được siêu việt định. Từ lâu thì tôi cũng đã nói về cái danh tự siêu việt định. Tức là siêu việt định còn gọi là đại định. Từ siêu việt định còn gọi là đại định. Tức là không có qua các cái thứ lớp định vị. Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng, phi tưởng xứ định, diệt tận định và diệt thọ tưởng định. Đó. Tức là khi mà còn hành thanh văn á, thì bao thiên định có từng bậc. Ví dụ như là sơ thiền nghĩa là ly sanh hỷ lạc, nghĩa là ly nhiễm tất cả các pháp, ly nhiễm sắc thanh hương vị xúc, nhập sơ thiền. Sanh ra cái sự an lạc. Vì chính vì cái chỗ ly nhiễm đó mà tâm được an lạc. Còn nhị thiền tức là định sanh hỷ lạc. Định tức là ngoài thì là ly ca tướng là nhập được sơ thiền, nhưng mà trăm năm trăm vẫn chưa an định, chưa được tự tại an định, cho nên ngoài lìa tướng trong không loạn. Trong không loạn thì sẽ được không? Được sự an định ở nơi tâm. Đó, tôi nhắc lại. Vào sơ thiền thì ly sanh ý lạc, vào nhị thiền là định sanh ý lạc. Nhị thiền gọi là định sanh ý lạc. Vào tam thiền là ly hỷ diệu lạc. Cái ly hỷ diệu lạc này tức là coi như tự trong thâm tâm, từ trong cái tánh thể thanh tịnh an nhiên tự tại mà không có bị cái chướng của định vị, của ly sanh, của định sanh. Tức là rời sự chú chấp ly, rời sự chú chấp định, mà gọi là ly hỷ diệu lạc. Vào tứ thiền thì xá niệm thanh tịnh. Tức là xả bỏ luôn cả cái ý niệm tịnh của mình. Cho nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì vào được bốn thiền. Còn cái như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, phi tưởng xứ, đây tức là nói về nói về sự thâm nhập vào Pháp Duy Tính. Sự thâm nhập vào tự tánh vô tướng. Sự thâm nhập vào cái tự tánh nhiệm màu, để dần dần đến cái chỗ vô biên hư không, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, hoặc là phi tưởng phi tưởng xứ, tức là thể nhập vào ở nơi cái thể tịch nhiên như diệt tận định và diệt thọ tưởng định. Thì như vậy thì tất cả những cái gì, tất cả những cái sự tư duy trù lượng, tất cả những cái vận hành của tâm thức thì vào ngay diệt tận và diệt thọ tưởng định đó thì coi như là xả bỏ hết. Nhưng mà đối với Bồ Tát ấy, thì vào trong các cái thiền định đó, khi mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì vào thiền định đó không có cái gì gọi là sai khác. Vào sơ thiền, rồi từ sơ thiền đến diệt tận định, rồi từ diệt tận định trở lại tứ thiền, từ tứ thiền trở lại diệt thọ tưởng định, ra vào một cách trung dung tự tại trong tất cả các định vị mà tâm không có chuyển động, tức là tâm không hề lay chuyển, không hề thay đổi. Ví dụ như tôi nói rằng mình học cấp 1, rồi mình học cấp 2, rồi mình học cấp 3, rồi mình học đại học. Thì sau khi mình học hết đại học, đậu được cái bằng cấp tiến sĩ cấp độ quốc gia, cấp độ quốc tế, khi vào trong tất cả các cái học vị đó rồi, thì bây giờ mình học ở cấp 1, rồi mình học trở lại cấp 1, rồi mình học trở lại cấp 2, mình học trở lại cấp 3, thì tức là mình đi lại mấy cái lớp đó, mình khỏi lấy bằng cấp nữa. Bởi vì mình đã có cái bằng cấp gọi là bằng cấp cao nhất. Cho nên khi mà mình đã đạt được cái thể của định rồi, thì bây giờ vào tất cả các cái định vị khác như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên, cho đến nghĩa là vô sở hữu, rồi diệt thọ tưởng định là tâm không sai khác, tức là không có theo kiểu chừng mực như của thanh văn, tức là tiến lên hết, học hết cấp 1 rồi lại cấp 2, học hết cấp 2 rồi tới cấp 3, học cấp 3 rồi thì tâm rồi vào đại học, hết đại học rồi phó tiến sĩ, thì cái đó phải có chừng mực như vậy, lên tới đâu thì người ta tập thành tới đó, lên tới đâu thì có cái định, có cái học vị tới đó. Và đằng này là siêu xuất học vị, tức là trải qua hết tất cả các định vị, cho nên bây giờ vào các định vị đó tâm không hề sai khác, tức là không có hề tham, không có cái thấy tiến lên hay là không tiến lên như thế nào, thì đấy gọi là siêu việt định. Người thường do định lực ít nên chẳng có thể có siêu việt định được, tức là còn có chừng mực thì không có thể nào siêu việt định. Hay là nhập được sơ thiền là hay lắm. Ngồi đó mà mình nghĩ là ly niệm sắc thanh hương vị xúc tâm an nhiên tự tại được một chút xíu thì đã gọi là giỏi lắm rồi. Ví dụ mình ngồi mình tập tiếng hơi thở, gọi là coi như quán sổ tức. Rồi khi mà quán sổ tức có chú tâm vào cái hơi thở, tức là chú tâm vào cái sự tiếng hơi thở, mà quên đi tập dứt đi tất cả những cái tư tưởng suy nghĩ cái này cái kia, từ cảnh giới này chuyển qua những cảnh giới khác, rồi lầm lạc ở trong những cảnh giới đó, nhưng mà nhờ tập tiếng hơi thở mà không có ra loạt cảnh giới nào hết. Tôi ví dụ như bây giờ quý vị ngồi bán già hay là ngồi kiết già, ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước đó, là cách tầm mắt của mình là 3 thước, rồi mắt nghĩa là không mở to, vừa phải rồi mở ở mức độ vừa phải, rồi tập tiếng hơi thở, lưng thẳng lên rồi tập tiếng hơi thở, từ việc đăng điền đưa cái hơi thở, hít hơi thở thật sâu vào ở việc đăng điền, rồi thở ra nhẹ nhàng thanh thoát, nhớ thở ra từ từ như này, rồi tập tiếng hít vô sâu, thở ra bình thản như vậy là đếm 1, đếm mà không có ra tiếng, đếm mà từ từ mình đếm á, đếm không có ra tiếng, tức là mình dùng mình cột cái ý niệm nó duyên cái cảnh này duyên cảnh nọ, mình cột lại ngay trong hơi thở đó. Tức là mình trú vào hơi thở, đếm đừng có nó lầm lộn. Cũng như mình niệm Phật vậy, niệm nhưng mà không cần phải làm chuỗi, tức là để cho chuỗi ra rồi tự động niệm. Ví dụ mình niệm từ từ, niệm đều đều mà niệm không ra tiếng, hoặc là niệm ra tiếng cũng được, nhưng mà niệm bình thường người ta niệm không ra tiếng. Nam mô A Di Phật, 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 Nam mô A Di Phật. Như vậy là mấy tiếng không? Tôi vừa rồi tôi đếm là mấy tiếng, tôi niệm Phật là mấy tiếng. Quý vị còn không có chú ý, không có chú ý làm sao đếm được? Tức là không tập trung. Bây giờ tôi niệm lại. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Như vậy thì rõ ràng là tập trung theo dõi thì mới đếm được. Thì lúc đó quý vị nghĩ chuyện gì khác không? Nghĩ chuyện khác một cái là đếm không kịp, nghĩ cái chuyện khác một cái là coi như là rơi lọt cảnh giới khác, mà gọi là ly cái đếm đó liền, cho nên không buộc tâm được, buộc tâm ngay cái chỗ đếm đó. Cho nên mới nói rằng hơi thở vào biết hơi dài biết dài, hơi thở ra dài biết dài, hơi thở vào ngắn biết ngắn, hơi thở ra ngắn biết ngắn. Nhưng mà vừa biết nó mà vừa đếm với nó nữa thì lấy cái gì duyên ở đâu? Không duyên đâu rồi. Cho nên quán sổ tức như vậy một thời gian sẽ đạt được sơ thiền, tức là ly sanh chỉ lạc. Tôi ngồi trong một xíu đồng hồ tôi thấy an lạc là lắm, tâm mình như lắng đọng. Nhưng mà suốt một ngày mà mình có chừng nửa tiếng hay là một tiếng đồng hồ mà tập đến hơi thở như vậy thì cái gì, những cái bụi trần, tức là những cái mà phiền não, những cái mà gọi là nghiệp chướng, những cái mà gọi là trần lao khổ đế, nhờ một tiếng đồng hồ tập đến hơi thở tám, nhờ cái tập tiếng nơi tờ mà nó được lăn xuống, nó được tẩy xóa đi. Mình nhớ cái chỗ lăn xuống tẩy xóa đi thì mình mới thấy rằng mình mới hóa giải. Nhờ cái hóa giải những cái ý niệm ưu phiền, hóa giải những ý niệm chương bức xúc, hóa giải những cái bài toán rắc rối trong cuộc đời mà suốt ngày mình chưa có dịp yên định để nói. Giờ phút yên định trong một tiếng, hai tiếng đồng hồ đó, có thể nói. Gặp nhiều cái trường hợp, không? Bức xúc quá. Thì nhờ sức thiền định đó mà chúng ta có thể hóa giải được. Ngoài ra nhờ cái cách tập tín hơi thở đó, có thì giờ để mà gọi là có thì giờ nó tinh tấn mà tập quán sổ tức, tập tiêm hơi thở, vậy là nó thanh lập được cái trược khí, tức là cái khí nặng nề ở trong thân thể của mình. Cái trược khí này nó làm ạch, làm chướng, tức là nhiều khi ăn không tiêu, hoặc là cơ thể thường hay mệt mỏi, nhờ cái thanh lọc cái trược khí, tống được cái trược khí đó ra từ việc đan điền mà gọi là hít sâu vào đó để chuyển khắp thân thể, rồi thở ra từ từ nhẹ nhàng tống cái trược khí đó ra, thì đương nhiên là có một cái sức khỏe tốt. Là quý vị thử tập đếm hơi thở, cột niệm ở trong chỗ quán hơi thở, toàn thân hoàn toàn thấy an lạc và tâm cũng được an định, ly sanh thủy lạc nhập được vào sơ thiền. Đúng khi mà hơi thở mình không nhẹ nhàng á, hơi thở đến nỗi nhẹ nhàng an nhiên tự tại. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình đương làm công việc gì, ngay cái khi mà mình tập chú ý mình đếm hơi thở, mà cũng giống như khi mình đương nói, hay khi mình đương làm việc, hay là mình chưa khi mình đương nghĩa là coi như tác hành một cái pháp sự gì đó chẳng hạn, thì mình không để ý được mình có thở. Thở là một trạng thái tự nhiên. Thì bây giờ mình tập ngay trong khi mà quán niệm về hơi thở mà mình cũng thấy đó chỉ là một trạng thái an nhiên, nó không còn có bị lệ, bị cột, bị buộc vào hơi thở nữa. Đó thì coi như cái giai đoạn mà tập quán hơi thở đó là cái giai đoạn thứ nhất để mà mình vào thiền định, tức là vào được sơ thiền. Nhị thiền gọi là định sanh thị lạc. Khi mà ngoài mình lìa các thứ như vậy, cột niệm trong cái quán hơi thở vậy, thì dần dần đi đến chỗ cái hơi thở bình thản, cái thanh khí bắt đầu nó đã bao giờ là cái trượt khí đã trả hết rồi, thì cái thanh khí nó hoàn toàn thở ra, hoàn toàn là những cái khí trong lành, thân thể được nhẹ nhàng, tinh thần được thư thái. Lúc đó đi sâu vào, thấm sâu vào thiền định, đi đến cái chỗ tĩnh lặng của tâm hồn, thì cái đó gọi là tới cái giai đoạn đó là gọi là tĩnh sanh trí, ngoài lìa tướng trong không hồn. Rồi dần dần lên cao lên nữa là ly hỷ diệu lạc, tức là cái diệu lạc này không còn cảm thọ nó hơi thở, cũng không còn cảm thọ nó cái định vị, mà cái diệu lạc này là từ trong tự tánh nhiệm màu, tức là từ trong bản thể của tâm thanh tịnh vi diệu, ly hỷ diệu lạc, tức là ly cả cái gì, ly cả cái gọi là lìa tướng, ly cả cái được gọi là không loạn, thì chẳng còn trú chấp vào cái sự năng nổ tinh tấn ở cái còn chỗ lìa tướng, cũng không còn trú chấp vào sự năng nổ để mà gọi là buộc tâm đi đến chỗ an định. Bây giờ hoàn toàn an nhiên tự tại phát xuất từ tâm tánh niệm Phật, từ cái niệm tỉnh giác, tức là sự tỉnh giác trong đương niệm, và niệm niệm liên tục hoàn toàn trong sáng và tỉnh giác. Nhưng mà bây giờ mình biết rõ mình niệm niệm hoàn toàn trong sáng và tỉnh giác vậy, cũng chính đó cũng chỉ là cái dụng nhiệm màu của tự tánh, hay là ly hỷ diệu lạc nhập tứ thiền. Nhập tứ thiền là xả niệm thanh tịnh lạc, tức là từ cái chỗ ly hỷ diệu lạc nhập vào cái chỗ xả niệm thanh tịnh. Cái nhập vào chỗ xả niệm thanh tịnh đây tức là cái cảnh giới rốt ráo an lành của thiền định. Còn khi mình nhập vào không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ hay là diệt tận định, diệt thọ tưởng định, thì đối đó từ sơ thiền bước qua những cái ngõ ngách đó thì nó rất là nhanh, nó không có bị vướng mắc như khi mình tập với lúc mà còn ở sơ thiền. Thì diệt thọ tưởng định tức là tâm không thể an nhiên, tất cả những cái niệm khởi đó chuyển lưu một phong hạch, nghĩa là chuyển lưu một cách tự tại, hoàn toàn là trong sáng. Diệt thọ tưởng định tức là tất cả những sự cảm thọ từ bên ngoài ở cái thể tịch tịnh an nhiên không còn nữa, và giờ đây từ trong tự tánh nhiệm màu chỉ có tiếng huyền diệu của nhân tâm. Đó tức là khi mình vào tất cả các cái định vị đó mà tâm không hề sai khác thì gọi là siêu việt định. Siêu việt định còn gọi là đại định, cái đại định này còn gọi là Phật định. Trong những cái đại định mà thường chúng ta thường có những cái danh xưng như là Thủ Lăng Nghiêm Vương Định thì đó cũng là một cái đại định. Đó. Như vậy thì vượt qua cửu thứ đại định, người nào mà vượt qua cửu thứ đệ định á thì đó gọi là siêu việt định. Cửu thứ đệ định là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên tứ định, tức vô biên tứ định, vô sở hữu tứ định, phi tưởng, phi phi tưởng tứ định, diệt tận định và diệt thọ tưởng định. Đó là cửu thứ đệ định. Vượt qua được cái cửu thứ đệ định mà tâm không sai khác, ra vào trong cửu thứ đệ định mà tâm không sai khác, đi vào tâm thức tất cả các định vị thông dâm tự tại, không có gì phải biến đổi tâm, như vậy thì người đó gọi là siêu việt định. Từ sơ thiền nhập vào nhị thiền, tâm không sai khác, dẫn đến nhập vào diệt thọ, diệt tận định và diệt thọ tưởng định, cũng tâm không sai khác thì gọi là được siêu việt định. Hoặc là từ sơ thiền thở nhập thẳng vào tam thiền mà tâm cũng chẳng sai khác, dẫn đến nhập thẳng vào diệt tận định, hay là nghịch lại cũng đều như vậy, tâm vẫn hoàn toàn an nhiên thì cũng gọi là được siêu việt định. Siêu việt định thắng hơn cả vì sao? Vì chẳng có tạp niệm xen vào, mới được tự tại ra vào các thiền định, mới được gọi là siêu việt định. Ví như con ngựa tốt xây đỡ một cách dễ dàng, chẳng có gì nghi ngại. Bồ Tát đã được siêu việt định rồi thì tự tại ra vào các thiền định theo ý muốn mà chẳng có gì ngăn ngại. Vì sao? Thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì cái thiền định đây tức là cũng một là một cái danh tự, các định vị cũng chỉ là một cái danh pháp. Những cái định vị cũng chỉ là một danh pháp nhằm cái gì, tức là nhằm làm sáng rõ cái ma ha tác giả ta là mật. Như vậy thì thiền định mà được gọi là siêu việt định thì có ma ha tác giả ta là mật dẫn đạo. Bồ Tát thường dụng ma ha tác giả ta là mật dẫn đạo, tức là hành thâm tác giả ta là mật vào trong các thiền định, vượt thắng hơn thanh văn, vượt thắng tất cả các định vị để được gọi là siêu việt định. Cho nên bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, cái gọi là tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật, mà trong đó bát nhã là mẹ đẻ của sáu pháp ba la mật đó. Sáu pháp ba la mật đó là tương ưng như sáu pháp ba la mật đó được gọi là ba la mật khi và chỉ khi nào hành thâm bát nhã ba la mật. Như vậy là khi nào mà hành thâm bát nhã ba la mật thì mới có thể thành tựu viên mãn được sáu pháp ba la mật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, tu bốn niệm xứ dẫn đến tu 18 bất động pháp, chẳng thủ chứng bốn quả thanh văn, cũng chẳng thủ chứng bích chi Phật quả, và cũng mà dùng sức phương tiện vì chúng sanh khởi tám thánh đạo khiến họ được bốn quả thanh văn, dẫn đến được bốn quả bích chi Phật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, chữ vô sanh pháp nhẫn tức là là đưa không đưa tất cả những ý niệm sanh khởi của chính mình vào cái đất vô sanh. Do đó cho nên vượt thắng mọi sự bức xúc, vượt thắng mọi sự suy lược phát sinh từ ý tưởng, từ ý thức, được vô sanh pháp chẳng. Vô sanh pháp chẳng ở đây tức là gọi như là không có thấy pháp gì để nhận, vì đưa tất cả các niệm khởi của mình vào cái thể tịch nhiên, vào đất vô sanh, tức là vào cái thể như an trú ở nơi bất thối chuyển địa, vào đó, vào nơi trong cái tâm thế như an trú nơi đó, gọi là an trú nơi bất thối chuyển địa, tập thành bát nhã ba la mật, cụ tức tất cả cả vị a la hán và bích chi phật rồi. Như vậy thì Bồ Tát mà được vô sanh pháp nhẫn, an trú ở nơi bất thối chuyển địa, tức là an trú ở nơi tâm thế như thực hành bát nhã ba la mật. Như vậy là Bồ Tát đã đầy đủ các quả vị a la hán và đầy đủ các quả vị bích chi phật mà không cần nói phải tu pháp nào cả. Bồ Tát thì khi thực hành bát nhã ba la mật, an trú ở nơi thể tâm như, trụ nơi chỗ vô trú, tức là an trú trên cái thể tâm như. An trú nơi thể tâm như là trú ở nơi vô trú, tức là không trụ vào bất cứ một định vị nào, cũng không trụ vào bất cứ một cảnh giới nào, cũng không trụ vào bất cứ một ý niệm nào, nói chung là không trụ vào bất cứ niệm nào. Đạt được như vậy gọi là vô sanh pháp chẳng. Này sẽ là pháp Bồ Tát có 6 pháp ba la mật tự trang nghiêm cung cờ đâu xuất, phải biết đó là Bồ Tát nhất sanh bổ xuống ở hiền kiếp. Này sẽ là một Bồ Tát có 4 thiền dẫn đến có 18 bất cận pháp mà chưa chứng được 4 thánh đế, thì phải biết Bồ Tát không? Phải biết đó là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở trên cung trời đau xuất thì làm sao tu được 4 thiền? Đáp vì Bồ Tát sanh lên cõi trời đau xuất là đã ly dục nên được 4 thiền. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ muốn có đầy đủ Phật pháp nên dùng các sức phương tiện mà sanh lên cõi trời đau xuất, hành đầy đủ các pháp môn mà chẳng thủ chứng 4 thánh đế. Vì sao? Vì Bồ Tát chỉ muốn thành Phật, chẳng muốn chứng A La Hán hay là bích chi Phật gì cả. Như vậy thì Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật, khi mà dùng cái 6 pháp ba la mật để tự trang nghiêm cho hành pháp của mình, thì luôn luôn ở cung trời đông xuất, có nghĩa là luôn luôn ở trong mảnh đất tâm thuần thiện. Như vậy thì đối với Bồ Tát, niệm nào cũng trú ở nơi cái chỗ vô trú và diễn bày hoàn toàn là niệm thiện. Hoàn toàn niệm thiện, cho nên khi phát khởi ra một niệm nào đó thì niệm đó là một niệm tỉnh giác dẫn đạo cho tất cả những ý niệm khác. Lãnh đạo cho tất cả ý niệm khác, dẫn đạo cho ý niệm khác thì gọi là nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ tức là một niệm tỉnh giác phát xuất từ gì? Từ tâm thể thiện, tức là phát xuất từ mảnh đất tâm thuần thiện và dẫn đạo cho tất cả mọi ý niệm khác, thì đó gọi là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Chữ Bồ Tát ở đây là không phải là vị Bồ Tát nhé. Bồ Tát đây là Bồ Đề Tát, đó là giác hữu tình. Như vậy một niệm giác, nhưng mà niệm giác đó không phải là niệm giác một cách đơn thuần, mà niệm giác phát xuất từ mảnh đất tâm thuần thiện. Ví dụ như bây giờ tôi đưa ngồi nói chuyện với quý vị, hay là đưa ngồi trao đổi Phật pháp với quý vị, thì vậy từ cái niệm khởi đó tôi phát xuất từ đâu mà khởi ra? Tức là tôi không thể ngồi đây mà ở trong cảnh giới gọi là hỗn loạn, hay là ở trong cảnh giới tạp niệm mà khởi ra, mà nó phải là ở trong cảnh giới thuần thiện, ở trong một mảnh đất tâm trong sáng thuần thiện khởi ra để mà hầu chuyện với quý vị, để mà nói câu chuyện đạo của quý vị. Thì như vậy á, một niệm trong sáng được dẫn đạo, và dẫn đạo luôn cho các niệm khác tuôn khởi bằng bằng ngôn từ, từ phát xuất từ trong miệng của mình ra. Thì cái đó là một sự vận hành từng niệm và vận hành lưu chuyển niệm từ trong mảnh đất tâm thuần thiện, gọi là cung trời đông xuất. Nó cũng không ly, nó cũng không rời dục giới, mà nó cũng không rời vô sắc giới. Nó ở ngay trong trung giới, tức là cái cảnh giới đầu xuất là cảnh trung thiên. Tức là đây là cảnh giới vừa đi vào cái thể tịch nhiên như, mà cũng vừa gần gũi với cái gì? Tức là cảnh giới bình thường. Tức là sự vận hành á, diễn bày phù hợp trong cái chỗ gọi là diệu của mình. Này sẽ là Phật, có Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp tu hành để cầu đạo vô thượng. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát tu sáu pháp ba la mật, thường siêng năng tinh tấn làm việc lợi ích cho chúng sanh, cho nên không bao giờ nói lời vô ích. Như vậy là khi mà Bồ Tát mà tu trong sáu pháp ba la mật đó, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật, nếu là tu trong sáu pháp ba la mật, tức là tu nơi chỗ vô trú đó, thì khi lời nói ra không bao giờ nói lời vô ích. Còn bây giờ thì mình trú ở đâu? Nói ra thì tức là đụng đâu nói đó, chuyện gì cũng nói. Như vậy tâm của mình trú ở chỗ nào? Đó là chắc chắn là không trú sáu pháp ba la mật rồi. Đó. Không trú cảnh âm, cả cung trời đâu xuất rồi. Và không có Bồ Tát lãnh đạo rồi. Do đó nếu đụng chuyện gì cũng nói, nghĩ lung tung mà nói. Như vậy là mình thực hành pháp gì? Ba la mật á, nghĩa là nếu mà trí huệ ba la mật hay là thiền định ba la mật, nếu thiền định ba la mật thì tâm an nhiên tự tại, mà nếu tâm an nhiên tự tại thì đừng bao giờ mở miệng nói bậy. Vì vậy mình tu thiền định hay mà mình trì giới, nếu trì giới là tánh vô nhiễm, phải không? Trì giới tối thượng thừa, giữ giới tối thượng thừa, đó là tánh vô nhiễm. Nếu là tánh vô nhiễm mà nếu là ở nơi thiền định ba la mật, đây là tánh vừa là tánh vô nhiễm, vừa nó ở trong sự an định tự tại, thì nói lời ra, nói cái lời nào nói ra thì lời đó gọi là diệu ngôn, tức là lời nói mang cái tính cách diệu. Mang tính cách diệu thì có bao giờ làm não loạn tâm của chúng sanh? Như vậy cho nên Bồ Tát không nói lời nào thừa cả. Mở miệng ra là làm cho chúng sanh được giác ngộ. Như vậy thì chính ngay tự thân của Bồ Tát khi khởi niệm thì niệm đó đã là độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh ở nơi tự thân của Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát phát ra với cái tinh thần tự giác. Và Bồ Tát phát khởi cái lời nói của mình là trong đó mang hai cái đặc trưng là tự giác và giác đạt. Đặc trưng thứ nhất là xuất thế rời khỏi sự vướng nhiễm. Bởi vì sao? Vì Bồ Tát trú vào chỗ vô trú để mà nói, nên nơi chỗ vô trú đó không có cái chỗ vướng nhiễm. Nếu đã là không có chỗ vướng nhiễm thì lời nói chỉ là từ bi, chứ không phải trú trên cái cảnh giới của lời nói. Như vậy thì ở đây Bồ Tát luôn luôn trú trong sáu pháp ba la mật, thường hành tinh tấn. Thường hành tinh tấn tức là hằng niệm hằng niệm, luôn luôn không luôn luôn lưu giữ cái tinh tấn đó, luôn luôn lưu giữ cái an nhiên, không có một niệm nào bị sơ hở, gọi là sơ hở. Nếu sơ hở thì ma tâm sẽ khởi lên, nếu sơ hở thì tạp niệm sẽ khởi lên. Nhưng mà Bồ Tát biết rằng trong một đại niệm thì có vô lượng, vô số, vô biên sự sanh diệt niệm. Như vậy thì trong chừng mực nào đó Bồ Tát phải luôn luôn an trú trong đại thiền định. Vì lợi ích của chúng sanh nên chẳng nói lời vô ích. Bồ Tát khi mà đã phát Bồ Đề Tâm rồi, nguyện thanh tịnh khẩu nghiệp, nguyện chẳng nói ra lời ác, nên chẳng nói lời nào vô ích. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rằng lời nói vô ích chẳng phải là Phật Pháp. Lời nói mà vô ích chẳng phải là Phật Pháp, dễ gây sự hiểu lầm cho đối tượng. Mình nói ra có một tí thôi, người ta sẽ hiểu lầm. Nói mà không khéo là người ta hiểu lầm. mà người ta hiểu lầm là có tác hại lớn, đó là mang khẩu nghiệp, được gọi là khẩu nghiệp. Nói vậy cho nên con này nó sẽ sao, nó sẽ sưng mồm lên. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát trú nơi sáu pháp ba mật, thường tinh tấn siêng năng làm việc lợi ích cho chúng sanh, nên thị hiện sanh từ Phật độ này đến Phật độ khác để độ các chúng sanh ra khỏi ba đường ác. Như vậy từ niệm này chuyển qua niệm khác, vì Bồ Tát luôn luôn an trú trong sáu pháp ba la mật, được trí tuệ dẫn đạo, từ niệm này chuyển qua niệm khác chỉ đem lại lợi ích cho chúng sanh và đưa chúng sanh ra khỏi ba đường ác. Từ Phật độ này đến Phật độ khác, tức là từ niệm tỉnh giác này đến niệm tỉnh giác khác. Phật độ nào mình cũng thấy, hay là ngài xẹt, ngài biến, ngài bằng cách nào không biết. Nhưng mà từ niệm này thanh tịnh trong sáng, chuyển qua niệm khác cũng thanh tịnh trong sáng. Niệm thanh tịnh trong sáng được chuyển lưu như vậy, tức là từ Phật độ này chuyển qua Phật độ khác. Nghĩa là từ cảnh giới an lành này chuyển qua cảnh giới an lành khác, từ cảnh giới tịnh độ này chuyển qua cảnh giới tịnh độ khác. Mà tịnh độ đây là tịnh độ ở nơi tâm, tức là cảnh giới thanh tịnh an định ở nơi tâm. Như vậy niệm nào cũng an nhiên, niệm nào cũng trong sáng thì gọi là từ Phật độ này sanh ra qua Phật độ khác. Bồ Tát trú trong sáu pháp ba la mật dùng các thần thông, nghĩa là giữ niệm được hoàn toàn thanh tịnh, rồi cảnh giới như thế nào thì nó sẽ tương ứng với cái niệm thanh tịnh đó, chứ không phải là cầu đến cảnh giới này ngồi, cầu đến cảnh giới Phật khác ngồi. Trong khi niệm mình không thanh tịnh thì cảnh giới đó nó không dính gì mình đâu. Cho nên cái nhà thanh tịnh hay là không thanh tịnh, cái nhà đó nó không nói nó thanh tịnh mà nó cũng không nói nó không thanh tịnh. Như vậy thì ai thanh tịnh? Vì là tự mình thanh tịnh. Cho nên cái nhà, có nhiều khi người ta nói là cái nhà tôi nó giống như cái địa ngục. Cái nhà tôi giống như cái địa ngục thì tại vì cái tâm địa ngục, chứ đâu có phải cái nhà nó địa ngục. Như vậy á, chủ trì cái nhà của bà, thì ra tôi đến nhà bà tôi thấy thoải mái quá. Ở nhà tôi không có được thoải mái đâu. Nhà sạch sẽ này, mát mẻ này, cây cối tươi tốt này, gọi là bước vào đây cái tâm lắng xuống kia an nhiên lắm. Nhà bà đúng là cảnh giới Phật đó. Tôi mà tôi được ở đây thì chắc là mau thành Phật. Như vậy thì đó là lúc đó là cái tâm an nhau, cái tâm hưng phấn, cái tâm thâm dâm tự tại, cái tâm mà gọi là trong sáng, và nó phù hợp với cái môi trường, cái nơi mà gọi là tâm lành, phù hợp với cái tâm như của mình. Lúc đó mình cảm nhận là mình rơi lọt vào cảnh giới cực lạc, rơi lọt vào cảnh giới thanh tịnh. Tất cả những cái đó đều là huyễn hư, tất cả những cái đó đều là tâm thân duyên. Cái tịnh độ này, cái tịnh độ tâm này không phải cần phải nhờ đến cảnh giới bên ngoài, mà giữa cái lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn an nhiên, vẫn thanh tịnh, từ nó tự tánh nhiệm màu phát sinh ra. Không cần phải cảnh như thế này hay cảnh như thế khác. Có lúc ngồi ở trên tòa cao ngất ngưỡng, nhưng có lúc thì ngồi ở dưới đất. Ngồi trên tòa cao hay là ngồi dưới đất cũng là một cách ngồi, cũng là một cái ngồi. Nhưng mà ngồi trên tòa cao thì anh thấy sao? Anh thấy là sung sướng. Nhưng mà ngồi dưới đất thì anh thấy khổ cực quá. Đó. Khổ cực cái sung sướng là do cái tâm niệm mình phát khởi. Chứ ngồi dưới đất hay tòa cao nó cũng chẳng nói là ngài ngồi đây sẽ được sung sướng. Dưới đất nó nói là ngài ngồi đây sẽ khổ cực. Ngài ngồi đâu cũng được, còn tâm ngài có sung sướng hay là thấy có khổ cực, thấy có đau khổ hay buồn tủi là chính do ngài, chứ còn cảnh nó không nói đâu. Như vậy thì Bồ Tát ở đây trú sáu pháp ba la mật, tức là trú ở nơi cái thể an nhiên tự tại. Bởi vì bố thí ba la mật là xả bỏ cái ta, cái của ta, và không thấy có đối tượng để xả bỏ. Giữa cái năng và cái sở, năng sở đều là tánh không tịch. Khi mà năng sở đều là tánh không tịch thì ai bố thí, ai hành pháp bố thí và bố thí cho ai? Trong khi ngã không, chúng sanh không, thì ai bố thí và bố thí cho ai? Như vậy gọi là nhận ra được cái thể tánh nhất như diễn bày diệu pháp, đó là bố thí và là mật. Nhận ra được cái thể tánh nhất như mà diễn bày diệu pháp mang cái tính vô nhiễm, đó là trì giới và là mật. Nhận ra cái thể tánh nhất như an trú là cái thể tánh nhất như mà diễn bày diệu pháp mà không đụng chạm đến cái tự ngã của ai và cũng không làm chao động đến cái tự ngã của chính mình thì gọi là nhẫn nhục và là mật. Rồi liên tục giữ duy trì những ý niệm đó, liên tục duy trì những ý niệm tỉnh giác hoàn toàn trong sáng mà cũng không thấy có duy trì, cũng không thấy có niệm nào mà chuyển lưu. Như vậy thì niệm tâm ở nơi cái chỗ niệm vô niệm niệm, mọi ý niệm đều nhận biết rõ là tánh không mà không trú chấp đến niệm nào hết. Như vậy gọi là tinh tấn và là mật. Rồi không giữ được cái tâm thể vô trụ vô chấp, nhận ra được không đắc không cầu, không tu không chứng, nhận ra được cái chỗ đó gọi là thiền định ba la mật an trú vào tâm thể như. Và tất cả những cái đó đều là do bát nhã ba la mật dẫn đạo. Do đó cho nên nói rằng Bồ Tát đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để độ thoát chúng sanh ra khỏi ba đường dữ. Bồ Tát trú trong sáu pháp ba la mật, dùng các thần thông đi khắp cõi Phật trong mười phương, tức là ở nơi nào bất cứ trong tình huống nào vẫn giữ được cái tư thế an nhiên tự tại như vậy đó, gọi là đi từ cõi Phật này đến trong khắp mười phương phá trừ ba đường ác để nhằm độ thoát chúng sanh. Như vậy cái mục đích của Bồ Tát là như vậy. Nếu có diễn bày ra niệm, nếu có diễn bày ra lời nói, nếu có diễn bày ra cử chỉ, nếu có diễn bày ra ngôn ngữ, thì trong ngôn ngữ, trong cử chỉ, trong lời nói đều mang cái thể tịch nhiên vắng lặng. Và cái thể của ngôn ngữ là tịch nhiên vắng lặng, cái thể của hành vi tạo tác cũng là tịch nhiên vắng lặng. Như vậy tất cả nó đều ở nơi cái thể tịch nhiên vắng lặng, thì diễn bày ra đó để cầu cái gì, để đắc cái gì? Như vậy thì nhằm mục đích gì? Mà mục đích đó là pháp sở diệu pháp, khởi từ bi tâm để đem chúng sanh đến chỗ giác ngộ giải thoát. Cho nên là kinh này sẽ là Phật Bồ Tát trú nơi sáu pháp ba la mật, lấy đàn ba la mật làm đầu để an lạc chúng sanh, tùy chỗ xuống chúng sanh cần gì thì cung cấp cho họ đầy đủ. Như vậy khi Bồ Tát trú trong sáu pháp ba la mật thì biết chúng sanh cần gì. Khi đã có trí tuệ dẫn đạo rồi thì biết chúng sanh cần gì, nó cần ăn cho ăn, cần... cần thứ gì thì Bồ Tát phải dung lượng cho thứ đó và cung cấp cho nó đầy đủ. Đã khi đã cung cấp cho đầy đủ rồi thì đưa chúng sanh ra khỏi ba đường ác. Dùng đàn ba la mật để mà cung cấp, nhưng mà cái quan trọng cung cấp của Bồ Tát đó là pháp thí ba la mật, chứ không phải là cái tài thí dùng dùng nội tài hay là ngoại tài. Nếu dùng nội tài là đầu mắt tiêm tủy, nếu dùng ngoại tài tức là coi như là gia sản sự nghiệp bàn bạc châu báu để mà cho chúng sanh. Nhưng tất cả những cái cho đó Bồ Tát biết rõ, những hai cái cho trên kia chỉ làm thỏa mãn cho chúng sanh trong một chu kỳ nhất định, nhưng mà cái cho pháp thì Bồ Tát đã giải quyết cái cội gốc của chúng sanh. Cho nên Bồ Tát dùng diệu pháp ba la mật, tức là dùng pháp thí ba la mật để mà độ chúng sanh. Cái cho đó của Bồ Tát còn cao hơn cho vàng bạc lưu ly xá cừ mã nào. Cho người ta một bữa ăn thì cứu sống cho người ta được một vài ngày. Cho người ta vàng bạc châu báu thì có thể đem lại sự an lạc cho một đời sống. Nhưng mà cho pháp thi thì cứu cho người ta vĩnh viễn ra khỏi vũng lầy của sanh tử. Cho nên Bồ Tát tu đời đàn Ba La Mật để thi cho tất cả chúng sanh đầy đủ, nhưng cái đầy đủ nhất là làm sao cho chúng sanh phát sinh được trí tuệ. Như vậy thì Bồ Tát nghĩ là chúng sanh xin gì cho nấy, muốn gì được nấy, nhưng mà cái vị trí tuệ siêu xuất của Bồ Tát thần thông biến hóa, cho nên tất cả những cái cho kia chúng sanh đều đầy đủ. Chúng sanh nghĩa là nói chung muốn gì cho nấy thì Bồ Tát cho đầy đủ, nhưng mà Bồ Tát khi đã cho đầy đủ rồi thì rốt ráo của cái cho đầy đủ đó vẫn là pháp thí Ba La Mật, vẫn là vô ý thí, đem sự an lạc cho chúng sanh, đem sự an định cho chúng sanh và làm cho chúng sanh phát sinh ra trí tuệ. Cái đó là cái mục tiêu của Bồ Tát. Như vậy thì nhiều cách cho chúng sanh muốn, nhưng mà Bồ Tát có vô lượng vô biên cách cho. Nói như ở thế gian người ta kêu là có 1001 cách cho. Như vậy hay là có 84.000 cách cho. Phải là có 84.000 cách cho. Như vậy lựa chọn một cách cho nào mà chúng sanh thấy vừa ý nhất thì cứ chọn. Thỏa mãn và vừa ý thỏa mãn và giải thoát mọi tiền phước, mọi khổ đau, giải thoát mọi cái tư tưởng lầm chấp thì cứ làm. Như vậy thì ở đây không nói cái tình huống nào, không nói giao cho cái chúng ta một cái chìa khóa nào, bởi vì chúng ta nắm một cái chìa khóa, nắm được cái chìa khóa gọi là chìa khóa vạn năng, đó là ba bát nhã ba la mật. Cái chìa khóa vạn năng này sẽ mở ra tất cả những cánh cửa nào của bất cứ chúng sanh loài nào thì chìa khóa vạn năng nó vẫn mở được. Mà không nói trước rằng chúng sanh đó nó ở trong cái dạng nào. Như vậy thì Bồ Tát không tu trong 6 pháp Ba La Mật mà cái gì mà độ thoát chúng sanh ra khỏi ba đường ác. Thí dụ như chúng sanh lên đường cần danh dự, nó đương cần tiền bạc, nó đương muốn giết người cướp của, thì Bồ Tát dùng trí tuệ bằng cách nào, bố thí bằng cách nào mà nó thôi dứt sự cướp của, nó thôi dứt cái hành âm, cái ý niệm ác độc là giết người. Thì vậy Bồ Tát dùng cách nào thì tự cái đó biết. Nếu nó ngủ nhiều, ăn rồi chơi rồi ngủ nhiều, thì Bồ Tát bố thí cái gì mà đến nỗi nó không dám ngủ nữa, nó không ăn chơi nữa, thì Bồ Tát bố thí cho cái đó, cho nó thoải mái. Chứ không phải là nghe cho, treo cho nó nhiều nhiều cách cho. Thuốc nó cũng nhiều loại thuốc. Đôi khi nghe cho cái là mình lờ túi, mình mắc qua thì có gì trọng không phải. Không phải cứ mỗi lần cho là mình lờ túi. Mà có nhiều cách cho. Trận con mắt cũng là cách cho. Nạt nó một cách thiệt lớn rồi nó hoảng kinh như nó chạy mất tiêu cũng là một cách cho. Như vậy thì coi thì chúng sanh muốn vậy. Dạ mình nhá, cho cho đúng bệnh, bởi vì chúng sanh bệnh mà. Cái, những cái ái và dục của chúng sanh là cái bệnh vô minh. Bệnh này là vọng tâm điên đảo. Như vậy Bồ Tát cho nên là cho đây không phải là cho thỏa mãn cái ý thức để nó càng tăng trưởng cái bệnh, mà làm sao giải trừ cái ý thức vô minh của nó thì cứ cho đi. Nghe nói là từ xưa đến nay nghe nói là cho là mình thò thò xem thử có cái gì không mà để mà cho, tức là có cái vật để cho. Ở đây thì Bồ Tát nó có là tài thí mà, pháp thí mà, tài thí pháp thí vô ý đi. Như vậy thì mình lựa chọn cách cho nào mà chúng sanh rời khỏi ba đường ác, cái cho nào ổn định nhất. Cũng như là có một vị thiền sư là có một cái cây gậy rất là tốt, rất là đẹp. Có một anh ở lối xóm mà anh thường khoái cái cây gậy này. Vì cây gậy này của vị thiền sư cầm ở trong tay, cây gậy không phải cây gậy thường. Mà nếu mà cầm được cái thiền tượng này, cái gậy này thì đương nhiên anh ta sẽ làm mưa làm gió. Ta nên mở đầu một câu à. Các vị thiền sư thì thường thành Bồ Tát Đạo. Cho nên chúng sanh muốn gì thì cho nấy. Ngài là một vị ha, Ngài cũng là một vị Bồ Tát, cho nên ngày hôm nay chúng sanh này xin Ngài cho cái gậy. Vị thiền sư đã nói rằng chú mi kiếm ai là Bồ Tát thì xin, còn ta không phải Bồ Tát. Mà ta cũng chưa bao giờ hành Bồ Tát. Người kiếm cái chỗ nào có Bồ Tát thì xin. Đó thì cũng là một cách cho. Một cái cách thế nói ha. Một cái cách thế nói. Có nhìn cho nhiều các vị thiền sư, họ nhiều khi họ cho bằng một lời nói nghịch lại, hoặc họ cho bằng một cái tát, hoặc là cho họ nện cho một cái gậy. Cũng là cho. Mới nói, mới hỏi con một cái lòng tin đạo, muốn biết Phật là gì, xin Ngài chỉ vẽ cho con, nện một cây, làm một hèo, gãy chân. Tặng ngân vòng cũng vậy. Ngồi đưa cái chân ra đằng trước chơi. Có một vị thiền sư đẩy cái xe đi tới, bảo mình rút cái chân lại. Nói là cái gì mà đưa ra thì không có rụt vào. Vị thiền sư nói tiếp là cái gì mà đẩy tới thì không có kéo lui. Cũng là một cách cho. Bởi vì ta biết chúng sanh nó muốn cầu gì. Gãy chân ráng chèo. Tí tạng với huệ tạng đố nhau, anh có biết bắt hư không? Sao không biết? Hư không mà nhìn biết này nè, nắm bắt.
Thì không, như vậy là em chưa biết bắt hư không đâu. Để cho anh bắt em xem. Tí tạng mới nắm lỗ mũi của huệ tạng bóp một cái. Bóp vào lỗ mũi lần muốn sức luôn, chạy mau ra. Kìa á lên một tiếng, như vậy là ta bắt được hư không rồi. Bởi vì tâm vô tướng mà ta bóp ngươi một cái tự nhiên á lên, không phải ta bắt được rồi à. Tâm này vô tướng mà ta bóp lỗ mũi trào quang kêu á lên như vậy, nó hiện tướng là gì nữa? Tâm như hư không, tâm như hư không nữa. Làm sao thấy? Tâm như hư không làm sao thấy? Mày nhờ ta bóp gần sức cái lỗ mũi người mới thấy tâm à. Á lên một tiếng là coi như ta bắt được rồi. Chứ cái còn cái hư không này ăn thua gì? Cái hư không này không ăn thua gì. Cái hư không đó ngươi còn nhìn ngó được, ngươi còn có thể ức tưởng được, ngươi còn có thấy được. Chứ còn cái hư không như tâm, tâm như hư không thì cái đó mới khó thấy. Nhưng mà tao còn bắt được mà. Muốn bắt dễ lắm. Nè, bóp cái lỗ mũi người xuất đi một cái là thấy, thấy tâm mà khởi lên. Đá người một đá là tự nhiên tâm hiện ra. Mình đau quá mà không la sao được. La là hiện rồi, cái la lại là hiện rồi. À như vậy thì cũng dễ bắt, đâu phải khó. Nhưng mà biết cái cách bắt, như vậy thì Bồ Tát trong mọi tình huống các ngài đều có trí tuệ siêu xuất. Ứng đối một cách rất là siêu xuất. Và không dính dáng gì ở đâu, cũng không động chạm gì với ai mà làm cho cái con bệnh đó được cái gì đó, được lạc, được giải thoát. Này sẽ là Phật, có Bồ Tát hành tác nhã ta la mật biến thành thân Phật để vào tận chốn địa ngục, ngã quỷ súc sanh vì chúng sanh ở các đường ác mà thuyết pháp. Hỏi Bồ Tát chẳng tôn kính Phật hay là mà sao lại tự biến mình thành thân Phật? Nếu đã tôn kính Phật thì mình biến ra thân Phật như vậy là không, như vậy là không còn tôn kính Phật nữa. Đáp, vì có nhiều chúng sanh thấy thân Phật mới khởi được tín tâm, nên Bồ Tát phải phương tiện tự mình biến thành thân Phật để hòa độ chúng sanh. Lại nữa, có biến thành thân Phật thì Bồ Tát mới được dễ dàng ra vào địa ngục. Có như vậy thì Diêm Vương cũng như các quỷ thần mới không dám gây trở ngại. Thì như vậy thì Bồ Tát cũng phải có lúc cũng phải biến ra thành thân Phật để mà vào chốn địa ngục. Như vậy thì trong bất cứ mọi tình huống, Bồ Tát dùng vô biên thân, không ngần ngại bất cứ một thân loại nào. không ngần ngại những cái dạng tướng như thế nào, có lúc thì trang nghiêm rực rỡ, uy nghiêm rực rỡ như là Phật thân kim sách, nhưng mà có lúc thì phải hiện ra quý thần thân, có lúc thì hiện ra thiên lâm bát bộ thần, tùy theo cảnh giới, tùy theo từng tâm niệm của chúng sanh. Cho nên có thể ở nơi có thể biến thành thân Phật, bởi vì ngu muội tâm tối, có những chúng sanh quá tâm tối, có những chúng sanh quá ngu muội, chỉ biết lễ lạy không à, chỉ biết quỳ xuống để cầu xin không, thì lúc đó Bồ Tát tự mình biến thành thân Phật để cho chúng sanh đó cầu xin. Từ cái chỗ cầu xin đó thì Bồ Tát mới thuyết pháp. Cho nên ở đây nói là để vào tận địa ngục, vào tận chốn ngạ quỷ, vào tận chốn súc sanh, vì chúng sanh ở trong các đường ác đó mà thuyết pháp. Vì vậy cho nên cần biến thì cái biến. Ở chốn địa ngục thường khổ, làm sao các chúng sanh ở đó có thể nghe pháp được? Ở địa ngục thì tối tâm quá, mê muội quá, làm sao nó nghe pháp được mà nói pháp? Có những tên, nghĩa là có những con người, có những người mà gọi là tâm địa họ tối tâm mù mịt, nói cái gì cũng không biết, nghe pháp làm sao được. À, người hỏi như vậy, Bồ Tát có đại thần lực, chẳng thể nghĩ bàn, có thể phóng đại quang minh, rồi mới vì chúng sanh ở các loại đó mà thuyết pháp. Do nương theo thần lực của Bồ Tát mà chúng sanh ở các loại ấy sanh tâm hoan hỷ và thọ trì chánh pháp, khiến được, khiến vơi được các khổ. Hỏi như vậy thì chúng sanh ở địa ngục cũng có thể được đạo sao? Đáp, tuy chưa được đạo, nhưng những chúng sanh đó đã gieo trồng được thiện căn. Trăm hàng quý thần cũng có nhiều trường hợp gieo trồng thiện căn dẫn đến được đạo, nhờ nương theo thần lực của Bồ Tát, ví như trường hợp của thần Kim Cang Mật Tích, của quỷ Tử Mẫu, tất cả những các quý thần đó đều nhờ oai đức của Bồ Tát mà được độ. Như vậy thì dù có ác hại, có hung hiểm, tâm niệm có xấu ác đến cách mấy đi nữa, nhưng mà thấy rõ cái hành vi đạo hạnh của Bồ Tát, thấy rõ những cái hành vi phát xuất từ tự tánh thanh tịnh của các Bồ Tát mà chúng sanh có thể gieo trồng được một niệm tốt. Gieo chỉ cần một niệm tốt, nó về chùa xin quy y Tam Bảo, về chùa phát khởi niệm xin xuất gia, phát khởi niệm xin xuất gia thì lập tức tạo cái duyên phước cho là xuất gia. Nếu cần cho xuất gia ngay cũng được, nhưng mà bây giờ thì muốn cho xuất gia thì mình coi, phải coi tới coi lui, rồi phải coi xuôi coi ngược, giống như coi mắt vậy. Bây giờ nhiều cái dạng xuất gia lắm, bây giờ nhiều dạng xuất gia đó. Do đó nhưng mà khi xưa kia Đức Thế Tôn cũng phải có một tết say rượu xin xuất gia. Nó say rượu là say, nghĩa là say gọi là coi như là xỉn rồi, gọi là coi như tới cái độ mà đất say mà đất cũng lăn quay, mà trời say trời cũng đỡ gây ai cười. Đi ngã xuyên ngã tơ, đi chân thấp chân cao, đến gặp Đức Phật nói cụ đàm cho ta xuất gia. Đức Phật bảo A Nan đè nó xuống, cạo tóc nó đi, mặc áo để chùa cho nó. Rồi ăn xịn quá rồi ăn ngủ, còn mặc áo để chùa ngủ, ngủ tới sáng áo quỳnh thế tục để ăn bên. Rồi mặc rồi thì chùa ngủ, ngủ tới sáng tỉnh tao như vậy, rồi mình thấy mặc áo thì chùa, mặc áo nhà tu, khoác chiếc y lên, lập tức cõi ra, lập tức cõi. Thấy kỳ quá, mấy đâu có muốn xuất gia đâu, cái này là say nói bậy mà. Cho nên bèn mặc áo chạy về nhà. Về sau vì gieo cái nhân đó, về gieo cái nhân xuất gia đó, thì về sau cuối cuộc đời của hắn đã theo Phật xuất gia và chứng đắc quả vị A-la-hán. Thì ngài A-nan mới nói là nghĩa là tại làm sao cái thằng say xưa như vậy mà Phật cho nó xuất gia. Người ta nói quá trời kia nè, nói Phật thì kỳ cục quá. Tự nhiên cái thằng say xưa ở đâu ngài cho xuất gia, đụng ai cũng cho xuất gia, Thú Đà La cũng cho xuất gia, say rượu cũng cho xuất gia, bà lằng gì cũng cho xuất gia. Đức Phật mới trả lời với A Nan rằng nó ăn suốt cuộc đời họ theo cái tâm thức phân biệt trú vào cái tự ngã, chưa có bao giờ nó khởi tâm xuất hiện. Nhưng mà trong cái chỗ say xưa điên loạn nó mất cái ý thức phân biệt, nó mất cái lý trí của nó, gọi là lý trí theo cái vọng tưởng hư minh đó, nó mất rồi. Thì trong đó có một niệm, có một niệm trong sáng tỉnh giác, nó phát khởi là nó muốn xuất gia. Ngay tại đó là cơ duyên cái học giống Phật nó nảy mầm, nó cũng như là hoa sen nó nảy mầm trong bụng sình vậy. Như vậy thì ngay trong cái chỗ điên loạn của nó, chính cái lúc đó nó mới gọi là không biết gì hết. Mà ngay cái chỗ mà nó không biết gì hết, nó say tùy ly đó, thì nó tự đánh nhiệm màu, tự nó phát khởi ra một niệm xuất gia. Nó mới nói, cụ làm cho tôi xuất gia. Thì lúc đó nó biết mường tượng cái xuất gia là gì rồi. Tức là mường tượng xuất gia là giải thoát, xuất gia là thâm dâm tự tại. Thì cái khúc phúc đó trong cái lúc say ông ngất cần cầu đó của nó mới phát ra một ý. Ngay lúc đó là nó gieo hạt giống Phật. Rồi khi nó tỉnh lại thì cái biểu tượng mà hạt giống Phật, cái biểu tượng của nó gieo vẫn còn đó. Mặc cho nó tự cảm nhận, và từ đó nó có cảm nhận, nó có một giờ phút rất là an nhiên. Khi xuất gia rồi nằm ngủ vùi giấc thức dậy, hình như có một giờ phút gì đó mình thấy thật sự mình là con người tu hành đàng hoàng, thâm dâm tự tại, nhớ lại cái bổn gốc đó của nó. Do nó có một lúc nào đó nó sẽ nhàm chán, nhàm chán sanh tử, nhàm chán thế gian mà xuất gia. Cho nên đối với Bồ Tát, khi họ trú vào sáu pháp ba la mật rồi thì biến vô biên tâm, biến tâm trong mọi tình huống luôn luôn ứng hóa để mà ứng cơ tiếp Phật, để mà dẫn đạo cho chúng sanh thoát khỏi ba đường ngã. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật biến thành thân Phật, đi các thế giới trong khắp mười phương vị chúng sanh, ở các thế giới đó thuyết pháp để cúng dường cho chư Phật thanh tịnh Phật độ, nghe chư Phật thuyết pháp, chọn những tướng tịnh diệu của các Phật độ trong khắp mười phương nhằm tự trang nghiêm cho Phật độ của chính mình. Phải biết đó là Bồ Tát nhất sanh Bồ Tát. Bồ Tát vì chúng sanh trong khắp sáu đạo mà hiện thân Phật, như đã nói trong đoạn kinh trên, để thuyết ba thừa pháp. Vì sao? Vì chúng sanh không tin các đệ tử Phật bằng tin Phật, nên Bồ Tát phải hiện thân Phật. Các vị Bồ Tát nhất sanh bổn xứ có được đại thần lực mới thành tựu được sự biến hóa tâm, mà có thể dùng sức phương tiện như đã nói trên. Cho nên có nhiều lúc đó, khi mà thăng tọa thuyết pháp đó, thì nhiều nghi vị pháp sư đó không phải được xem như Phật. Ví dụ như bây giờ tôi đi giảng như thế này gọi là giảng sư, đi dạy thì gọi là giáo sư. Nhưng mà khi tăng tòa thuyết pháp á, ở một đạo tràng nào á, thì đó gọi là pháp sư. Cái pháp sư mà khi tăng tòa thuyết pháp là mũ áo trang nghiêm, ngồi kiết già ở trên ngôi tòa cao, được các vị kinh sư thỉnh lên tán thán, không gọi là vô thượng thẩm thâm vị diệu pháp. Những vị tính pháp ra có một cái bài là tán thán vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn tắc thợ tì, nguyện dạy Như Lai chân thật nghĩa. Thì trên kia ngài pháp sư mới lập một bộ kinh nào đó ra, bắt đầu nói từng chữ, nói như Phật nói. Chỉ gọi là im phăng phắc, nghe hôm nay nghe Phật nói. Ở đằng này đây là giảng sư, mình vừa nói vừa cười, còn người trên kia nó không có cười, ngồi im rồi. Còn pháp sư đó là được giấu kín ở trong một cái phòng nào đó là giấu kín, khi có nghe chuyên trống nào gọi là trống chuông, khi mà có bát nhã, trống bát nhã chuyển lên bằng những cây tích trượng, bằng những phan lậm, gọi là nói chung là có những cái sự đón rước trang nghiêm, mới bắt đầu lên ở nơi pháp tòa. phải cứ lúc hiện như vậy đó, để làm trang nghiêm đạo tràng. Và từ cái chỗ trang nghiêm đạo tràng đó người ta mới văn đó, nghĩa là văn lĩnh lời giáo pháp của Đức Phật một cách thâm tập cung kính. Ở đây bây giờ chúng ta nghĩa là trong cái đạo tràng đây gọi là được nghe, gọi là nghe giảng, nghe vị giảng sư, gọi là tôi là giảng sư thành hội hay là giảng sư thành hội, nhưng mà giảng sư nào thì giảng sư thiện trí chẳng hạn, đây đây cái gần gũi đó, mình là trao đổi, mình phân tích những lời lẽ của Đức Phật dạy, rồi từ đó mình suy nghiệm. Còn tất cả các vị pháp sư mà hiện như thân Phật để nói pháp thì đây gọi là y giáo phụng hành. Bây giờ tôi nói không có ngoài Phật nói, kinh điển đây cũng lên cũng tiêu bày như vậy. Ta nghe một thời Đức Phật ở tại thành Vương Gia, các người nghe rõ không? Đây là mô Phật pháp sư thay Phật để mà nói pháp, cho nên phải hiện thân Phật, hiện trang nghiêm rực rỡ như Phật. Nếu nhiều người nhìn lên là nói bữa nay mới thấy Phật nha, giống Phật quá. Bữa trước tôi thấy cái tượng Phật ở trong chùa giống như ngài ngồi trên đó, giống kỳ vậy. Thì đương nhiên em ấy mới thính pháp một cách cẩn trọng. Cho nên nhé, Bồ Tát bị chúng sanh ở trong sắc khấu sâu đạo mà hiện ra thân Phật như đã nói là trong đoạn kinh trên. Vì vậy mới có cái chỗ y giáo cũng như trong chốn thiền môn, các đệ tử phải luôn luôn cung kính thầy, cung kính bổn sư, như cung kính Phật. Các vị Phật tử, các tín đồ theo Phật phải cung kính Phật bổn sư của mình như cung kính Phật. Nếu có một vị đệ tử nào, nếu có một Phật tử nào mà không cung kính vị bổn sư của mình như cung kính Phật thì đương nhiên cái thế của đạo coi như đã cạn mẫm rồi, không thể y giáo phụng hành. Nếu đã không y giáo phụng hành được thì trước nhiên những cái đó là coi như là những cái đạo hạnh, những hành vi của các vị đệ tử đó thì sau này sẽ bắt đầu tan thấp. Cho nên thầy mà nói đệ tử không nghe thì thôi chịu thua rồi. Mà đệ tử mà mỗi lần gặp thầy mà xa xa lấy lệ thì biết rằng nghĩa đệ tử muốn leo lên đỉnh đầu thầy ngồi rồi. Gặp xa xa chơi vậy thôi, ổng mà ra cái dáng gì. Nghĩa là coi như cái đó là cái vậy là cái truyền thống đạo đức, cái mà an lập cảnh giới rồi tịnh Phật quốc độ là coi như trở thành một cảnh giới khác, cảnh giới hỗn loạn, cảnh giới thiếu trang nghiêm. Cái cảnh giới không phải là diệu cảnh mà đã trở thành những cảnh hỗn mang. Do đó cho nên tâm chống thiền môn phải coi xem thầy ha, nghĩa là cung kính thầy như cung kính Phật. Còn các vị Phật tử thì tăng đau rao Phật lại. Tức là khi các vị thầy, các Phật đạo sư mà đến nơi ngôi nhà của mình rước vào ở nơi ngôi nhà mình vì duyên pháp gì đó thì coi như là rước Phật. Bởi vì tăng là tiêu biểu cho Phật, cho pháp. Do đó cho nên ở đây các vị Bồ Tát phải thị hiện Phật thật, phải thị hiện trang nghiêm. Này sẽ là Pháp Bồ Tát, do thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà thành tựu được 32 tướng tốt, được sâu căn thanh tịnh, lanh lợi nên được nhiều người ái kính. Nhờ vậy mà Bồ Tát dần dần dẫn họ vào ba cửa đạo để tự độ và độ tha. Này sẽ là Pháp, bởi nhân duyên như vậy cho nên Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật phải tu tập thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh mới được nhiều lợi lạc. Như vậy muốn khiến cho chúng sanh thấy thân tướng của mình để được độ thì Bồ Tát phải tu tập 32 tướng tốt. Cho nên sau khi tu tập tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ như ý, túc thủ căn, ngũ lực thập bồ đề phần bát tánh đạo, tu tập là coi như là bốn gọi là tứ vô lượng tâm, gọi là tứ nhất pháp, tứ vô lượng tâm tu tập về coi như mười lực mười một trí tu tập về, 18 không tu tập về, 18 bất trọng pháp tu tập về, đại từ đại bi vân vân và vân vân, tu tập đặng nhất thiết trí đạo chúng trí, tu tập đặng nhất thiết chúng trí, nghĩa là có trí tuệ bát nhã ba la mật. Bây giờ bắt đầu tu tập 32 tướng tu, chứ không phải là không phải là mới vào thì mình tu tập được 32 tướng tu. Mà muốn tu tập được 32 tướng tốt, 32 tướng tốt đây là cái quan điểm của thế gian, đây là cái quy ước pháp của thế gian. Ví dụ như tướng lần bằng chân bằng phẳng. Nhưng mà cái tướng lần bằng chân bằng phẳng hay là cái tướng đi như thế đó, là cái tướng đi như vậy mới là tốt, mà đi như vậy mới ứng hiện tướng của những cái dạng tướng tốt. Cái bàn tay như thế nào, thon dài rồi những cái đường, những cái kẻ tay nó có những cái màng mỏng như thế nào, rồi tức là có những cái khuôn mặt ra làm sao, rồi cái dáng đứng như thế nào, nói chung ra đó là 32 tướng tốt, tức là tâm cái 32 tướng tốt thì chúng ta sẽ học sau. Nhưng mà Bồ Tát muốn khiến cho chúng sanh thấy mình để mà được độ đó, thì Bồ Tát phải tu 32 tướng tốt. Vì sao? Vì có được căn minh lợi, có được 32 tướng tốt thì mới làm cho chúng sanh hoan hỷ ái kính. Nhờ vậy mà Bồ Tát mới dễ hóa độ chúng sanh, dạy họ đầy đủ các Phật pháp, dùng ba thừa đạo dẫn họ vào niết bàn. Khi nói đến các căn minh lợi, nói về thân nghiệp thanh tịnh, bởi vậy cho nên kinh dạy rằng Bồ Tát tu tập bát nhã ba la mật phải thanh tịnh nghiệp thân và nghiệp khẩu. Như vậy thì cái tướng đi của Bồ Tát, nào cái tướng đi của Bồ Tát, cái tướng mà lòng bằng chân bằng phẳng, khi mà lòng bằng chân bằng phẳng tức là bước đi của Bồ Tát, khi đã có cái lòng bằng chân bằng phẳng thì cái bước đi đó cũng bình đẳng bằng phẳng. Như vậy thì tu tập một tướng tốt và là lòng bằng chân bằng phẳng. Lòng bàn chân bàn phẳng này tức là sẽ bước đi như vậy là vô trụ vô chấp, bước đi đó là bình đẳng huệ, bước đi đó là đối với tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Như vậy thì cái bước chân đi của Ngài phát xuất từ lòng bàn chân bàn phẳng, thì một trong những tướng tốt là lòng bàn chân bàn phẳng. Như vậy thì khi bước chân đó đi cách mặt đất bốn phần, tức là không nằm trong đoạn sanh thai, sanh thấp, sanh và quá sanh, đó là cha lành trong bốn loại. Bước đi lòng bằng chân bằng phẳng là biểu trưng cho đức tính từ bi và bình đẳng với tất cả mọi loài. Như vậy tu tập từng tướng tốt một. Cái ánh mắt dịu hiền, cái ánh mắt cũng phải tu tập. Con mắt đó cũng phải tu tập, cái con mắt như thế nào mà chúng sanh vừa thấy là phát tâm quan thị. Chứ không phải là vẽ rồng vẽ rắn về con mắt, chứ mà cái ánh mắt như thế nào, ánh mắt của một bậc đại trí tuệ. Làm khiếp sợ ma quân, làm nhiếp phục được ma quân và làm cho chúng sanh phát tâm quan hệ. Do đó cho nên tu tập từng tướng tốt như vậy là khó lắm. Bởi vì sao? Phải học. Không, tức là phải học tất cả pháp. Từ cái chỗ học hết giải pháp đó, đặng cái nhất thiết chủng trí được bắt đầu hành 32 tướng tốt. Tức là bắt đầu tu tập, ở đây nói là tu tập 32 tướng tốt, chứ đâu có phải là nói làm cho có 32 tướng tốt đâu. Tu tập theo cái kiểu của 32 tướng tốt. Như vậy là bước đi của, bước đi chư Phật là tu trên kim cang địa, bước đi bình đẳng đó tu trên kim cang địa. Kim cang địa, trên kim cang địa đó là bước đi vững chắc, rắn chắc như kim cang, bước đi bình đẳng đối với tất cả các chúng sanh. Bước đi như vậy là hành chuyển pháp luôn. Cho nên kim cang địa trú trên kim cang luân, kim cang luân đó mới trú trên kim cang tế. Bởi vì biết bước đi bình đẳng của các ngài rải khắp sự từ bi, vì cái lòng bàn chân, chính cái lòng bàn chân đã bằng phẳng. Lòng bàn chân đó có hình vân nghìn cánh, tức là hình bánh xe nghìn cánh. Hình bánh xe nghìn cánh đó là biểu trưng cho chuyển pháp luân vô thượng. Như vậy thì tu tập 32 tướng tốt không phải dễ. Còn cái chuyện mà sinh ra nó hình thành 32 tướng tốt đó là theo cái kiểu của tướng thế gian. Còn đằng này Bồ Tát phải tu tập 32 tướng tốt. tụ tập theo cái dạng của 32 tướng tộc, thí dụ lời nói như thế nào, giọng nói ra làm sao, mở miệng cười, cười như thế nào, cười như thế nào để chúng sanh quan hỷ. Nó có bao nhiêu kiểu cười, thí dụ như 36 kiểu cười thì Bồ Tát mới biết cách cười. Cười như thế nào, cười lúc nào cười và đang cười hay không cười. Đó là tu tập á, tu tập tướng tốt là như vậy. Cho nên nói rằng, này sẽ là Pháp do Phật hành Bát Nhã Ba La Mật mà thành tựu được 32 tướng tốt, được 6 căn thanh tịnh, lanh lợi, nên được nhiều người ái kính, nhờ vậy mà Bồ Tát dần dẫn họ dần dần vào Ba Cửa Đạo để được tự độ và độ nạn. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến khi được bất thối chuyển thường an trú nơi đàn Ba La Mật và thi Ba La Mật, trọn chẳng đọa vào ba đường ác. Bồ Tát từ khi sơ phát tâm cho đến khi được bất thối chuyển địa, trọn chẳng rời 10 thiện đạo, tức là không sát, không đạo, không dâm, không nói dối, không nói lời thiếu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, vân vân, và không tham, không sân, không si, là luôn luôn giữ cái tâm như vậy trong tất cả các cái thiện, trong 10 thiện đạo đó. Kinh lại có Bồ Tát an trú đàn Ba La Mật và thi Ba La Mật, chuyển pháp luân an, làm chuyển luân thánh vương, dạy cho chúng sanh tu tập 10 thiện đạo và đem tài vật để bố thí, khiến cho chúng sanh được an ổn. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát an trú Bồ Đàn Ba La Mật, thi Ba La Mật ở trong vô lượng đời, làm chiếu luân thánh vương, được gặp được cúng dường, tôn trọng và tán thán vô lượng đức Phật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thường vì chúng sanh thuyết pháp, đem trí huệ quang minh tự soi sáng cho chính mình và soi sáng cho chúng sanh, dẫn đến khi được đạo vô thượng Bồ Đề, trọn chẳng rời trí huệ quang minh. Phải biết Bồ Tát ấy ở trong Phật Pháp được mọi chúng sanh tôn trọng, bởi nhân duyên như vậy nên lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát thường giữ thân khẩu ý thanh tịnh, chẳng bao giờ để cho các nghiệp, các bất thiện nghiệp động khởi. Như vậy tức là coi như đây là nói về cái hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Khi người đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì thân, khẩu, ý luôn luôn giữ thanh tịnh. Giữ thanh tịnh có nghĩa là tao không bị các pháp trói buộc, không bị vướng nhiễm bởi các pháp, luôn luôn giữ thanh tịnh như vậy, không bao giờ để cho bất thiện nghiệp động khởi. Tội từ thân, khẩu, ý phát sinh. Tội từ thân, khẩu, ý phát sinh thì thân như vạt dầu, mà ý thì như rừng gươm, miệng thì như dòng thác. Bồ Tát biết rõ như vậy rồi, cho nên khi nói, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi nói năng, khi ăn uống, tất cả những cái đó thì Bồ Tát đều giữ gìn cẩn trọng. Vậy bởi vì mình trú vào Bát Nhã Ba La Mật cho nên phải thực hành đúng đắn, thực hành đúng như pháp, tức là đúng như pháp, đúng như ý niệm của chúng sanh mong muốn. Chúng sanh muốn quy ngưỡng một bậc, ví dụ như bậc đó là bậc tôn đức, thì Bồ Tát hiện hành đúng là bậc tôn đức. Chúng sanh muốn quy ngưỡng thân tướng như Phật thì Bồ Tát phải sống, phải đi đứng nằm ngồi như Phật. Cho nên cái đó là cái khó. Cho nên càng trí tuệ cao chừng nào thì càng phải hành đúng như Phật. Càng trí tuệ càng cao thì hành đúng và luôn luôn cẩn trọng. Cẩn trọng ở đây không phải là uống heo, cẩn trọng ở đây tức là từ nơi tự tánh, không diễn bày. Thân tùy huệ hành, khẩu tùy huệ hành, ý tùy huệ hành mà không bị cảnh duyên thúc bách sanh khởi hành. Nếu bị cảnh duyên thúc bách sanh khởi hành thì Bồ Tát không trú vào 6 pháp Ba La Mật. Ví dụ như bây giờ một cái vấn đề gì đó khẩn trương, Bồ Tát phải chạy cho nhanh. Nhưng mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng Bồ Tát không nên chạy nhanh như vậy, thì nên như Bồ Tát trong cái chỗ khẩn trương, Bồ Tát biết rõ tâm niệm của chúng sanh là muốn mình phải làm sao ứng hiện an nhiên tự tại, và không có gì phải khẩn trương, bởi vì trong đó có những chúng sanh thấy rõ cũng chẳng có gì phải khẩn trương, cũng chẳng có gì phải là nôn nóng mà chảy có cờ như vậy. Cho nên là Bồ Tát cũng hiện cái thân làm sao, cái thân làm sao cho đẹp á, cái thân làm sao cho tốt á, tức là phải học 32 tương tục. Hiện làm sao? Hiện cũng chạy, nhưng mà chạy cái kiểu gì để cho chúng sanh khỏi thấy quái gì. Chứ không phải là không chạy, không khẩn trương. Như vậy là tùy trí huệ hành, tùy huệ hành mà không tùy theo vọng thức thành khởi. Trước đây ngài Xá Lợi Phất bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát khởi các bất tịnh nghiệp nơi thân khẩu ý? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, Bồ Tát nêu dây niệm thủ các tướng thân tướng khẩu tướng ý thì gọi là Bồ Tát khởi các bất tịnh nghiệp ở nơi thân khẩu ý. Như vậy thì làm sao Bồ Tát không khởi bất tịnh nghiệp nơi thân khẩu ý? Chỉ trừ trường hợp không chấp thân, trừ trường hợp không chấp vào khẩu, trừ trường hợp không chấp vào ý, cho nên Bồ Tát không khởi bất tịnh nghiệp ở nơi thân khẩu ý. Bồ Tát giấy niệm mà thủ tướng thân, thủ tướng khẩu, thủ tướng ý thì Bồ Tát khởi bất tịnh nghiệp, tức là thấy có mình nói, thấy có cái tư tưởng dẫn đạo để mình nói, và thấy có mình làm, như vậy thì Bồ Tát không trú sáu pháp ba la mật rồi. Đó, cho nên gọi là khởi ra bất tịnh nghiệp. Này sẽ là pháp, nếu Bồ Tát giấy niệm có thân, có khẩu, có ý là còn thủ tướng, còn có tác duyên, như vậy là đã tạo bất tịnh nghiệp ở nơi thân khẩu ý. Vì thực hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát phải thấu rõ rằng thân khẩu ý là bất khả đắc. Ta phải thấu rõ là thân khẩu ý đó là bất khả đắc. Này Xá Lợi Phất, khi thực hành bát nhã ba la mật, nếu Bồ Tát còn thấy có các dụng của thân, còn thấy có các dụng của khẩu, của ý, thì thường sanh ra tâm quảng sẻn, tâm sang tham, phạm giới, giải đãi, buông lung, tán loạn, ngu si. Cái này hơi khó. Bồ Tát làm như vậy mà không thấy mình làm á, cái đó khó. Bây giờ đây là nói về cái hành á, hành bát nhã ba la mật, tức là đi vào cái chỗ hành thâm bát nhã ba la mật mà không phải nói bằng ngôn ngữ, mà đằng này là đi thẳng vào cái việc hành thâm bát nhã ba la mật, tức là nơi thân, nơi khẩu, nơi ý. Hành thâm bát nhã ba la mật ở nơi thân khẩu ý diễn bày ra, như vậy làm mà không thấy mình làm, nói mà không tu vào cái nói đó của mình, khởi ý niệm ở trong từng tình huống mà không thấy mình có khởi ý niệm. Nếu mà Bồ Tát sanh tâm sang tham, phạm giới, giải đãi, tán loạn, ngu si, phải biết rằng đó là Bồ Tham, đó là Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật mà chưa trừ được các thô nghiệp của thân khẩu ý. Trên đây là Phật đã khai thị cho ngài Xá Lợi Phất biết rằng Bồ Tát trú trong pháp không, cho nên thấy ba nghiệp, dù là thiện nghiệp cũng đều là nghiệp tội, dù là thiện nghiệp cũng là nghiệp tội, chẳng có nghiệp nào mà chẳng có tội. Vì sao? Vì theo pháp thanh văn thì hành mười việc bất thiện đạo thì hành á, mười việc bất thiện thì mới có tội. Còn theo pháp của Đại Thừa, vừa giấy niệm có hành nghiệp thiện là có tội. Dạ, chịu không? Nghĩa là coi như mình làm việc thiện mà thấy mình có làm việc thiện là có tội. Đối với Đại Thừa là vậy đó. Còn đối với thanh văn là làm được một việc thiện là sinh tâm tham, cái gì? Phát tâm hoan gì? Hoan hỷ, vui mừng. Ngày nay tôi làm được thiện, việc thiện. Còn Bồ Tát mà thấy rằng ngày nay mình có làm việc thiện là ngu si. Như vậy hai cái đó khác nhau. một bên nữa thì theo tu theo thanh văn, ngày nay thanh lọc được tâm, giữ được tâm ý được thanh tịnh là mừng lắm rồi. Còn đằng này đã không những không làm ác mà nghĩ rằng mình có làm việc thiện thì gọi là Bồ Tát ngu si. À, như vậy là mình biết là Bồ Tát thì cao hơn thanh văn á, là một bậc, cao một bậc là chỗ đó. Giữa thanh văn với Bồ Tát nó không có lần sanh, nhưng mà một cái là trụ chấp, một cái là vượt thắng sự trụ chấp. Thế rồi. Vì sao? Vì có làm, có thấy, có làm là có tác giả, có kiến giả, có tác giả, có kiến giả. Mà đã có thấy, có tác giả, có kiến giả là ngu si. Bởi vì ngã không, chúng sanh không, pháp không. Bây giờ anh quăng, anh làm sao một chặt anh quăng lại, anh thấy có tác giả, có kiến giả. Như vậy là vẫn ngu si. Thế nhưng tất cả các sự việc này đều là hư vọng, chẳng thật con. Chấp thô sự thì bị thô tội, chấp tế sự thì tế tội. Ví như người đã ly dục, thấy năm dục, năm cái, năm tiền cái là tội lỗi. Người vào sơ thiền thì cho giác quan là chẳng có tội. Người vào nhị thiền thì giác quan như vậy là có tội, thấy có giác có quan là có tội. Vào sơ thiền được giác được quan là ngon lành. Tôi có giác ngộ, tôi có hiểu biết, tôi có quán tưởng về không, về sổ tức, tôi có quán sổ tức, tôi có sự tỉnh giác ở trong cái pháp quán sổ tức. Như vậy chị thấy tôi hay chưa? Hay. Hay như vậy là có tội. Vào nhị thiền là không được, xả cái hay đó đi. Là không được. Đó. Thì giác quán là mà người vào nhị thiền thì cho giác quán là có tội, người vào nhị thiền thì cho hỷ là chẳng có tội, mà người được thập tướng pháp rồi thì cho rằng giác quán cũng như các niệm lạc niệm hỷ đều là tội lỗi. Dù anh hoan hỷ bằng cách nào, dù anh an nhiên bằng cách nào, mà anh thấy có hoan hỷ, có thấy có an nhiên, anh khoe khoang anh được an nhiên, anh được hoan hỷ, bây giờ tôi đụng chuyện gì cũng hoan hỷ, xin lỗi chị là bây giờ nó chửi tôi cũng hoan hỷ, như vậy là có tội. Thì vậy thì chuyện gì cũng có tội. Như vậy là nếu bất cứ chuyện gì cũng có tội mà. Như vậy đối với Bồ Tát, thể có chuyện, có việc, có chuyện có thấy là có tội. Tiểu thừa do sợ ba đường ác cho nên tu 10 thiện đạo, xa lìa 10 việc bất thiện, cho 10 bất thiện là có tội. Còn trái thừa thì cho rằng chấp tâm thủ tướng đều là tội. Chấp tâm thủ tướng đều là có tội. Vì sao? Vì còn có chấp có thủ là trái với gì? Trái với ba giải thoát môn, trái với như. Đó là đi nghịch lại như, mà nghịch lại như tức là nghịch lại tự tánh nhiệm mộng, là có tội. Như vậy là cái quan điểm của tiểu thừa và đại thừa ở nơi sự có nhiều vấn đề khác nhau. Như vậy thì khi mà sự sự vô ngại thì sự sự vô ngại đã là lý vô ngại rồi, sự vô ngại, lý sự vô ngại. Nhưng mà nói đại thừa thì lại là sự sự vô ngại. Cái đó là cái quá khó. Bởi vì nhất cử nhất động, nhất cử nhất động, không? Mỗi niệm là mang dấu vết, mỗi niệm là có, không? Mỗi cái phát khởi niệm là có mang vết tích, mà đã có mang vết tích, nắm bắt cái vết tích đó là có tội. Đối với đại thừa ma diễn thì giấy niệm thấy có ba nghiệp là chưa được tâm kiên cố. Rõ biết ba nghiệp đều là không thì mới gọi là được tâm kiên cố. Vì sao? Vì Bồ Tát tu ở nơi pháp không, chẳng thấy có chúng sanh, chẳng thấy có ba nghiệp ở thân ở khẩu ý. Nên ở nơi ba nghiệp mà vẫn thấy có các dụng thì sẽ khởi tướng sang tham phạm, giới giải, đại tán loạn và ngu si. Trái lại tu giải thoát thì chẳng phải như vậy. Ví như nếu chẳng có cây thì chẳng sao có bóng mát. Cũng như vậy, nếu chẳng có nhân thì chẳng có quả. Do sự tư duy quán như vậy mà Bồ Tát trừ được các thô nghiệp ở nơi thân khẩu ý. Đó. phải, trước chỉ nói đến các nghiệp tội ở nơi thân khẩu ý, nay vì sao còn nói về các thô nghiệp? Đáp, thô nghiệp và tế nghiệp chẳng khác gì nhau, vì cũng đều là nghiệp cả. Hàng thanh văn phân biệt có thô, có tế. Ví như nói các nghiệp ở thân, ở khẩu là thô, các nghiệp ở ý là tế. Ví như biết các ác pháp như tham dục sân nhế thì gọi là thô, biết sông núi thôn xóm làng nước thì gọi là tế. Biết các nghiệp thiện pháp như bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thì gọi là vân vân thì gọi là vi tế. Tất cả các pháp trên đây đối với đại thừa ma diễn đều gọi là thô cả, không có cái nào tế. Thế là đối với đại thừa giáo pháp thì tất cả những cái vấn đề có thấy, có trì giới thấy, có nhẫn nhục thấy, có tinh tấn thấy, có liền định mà thinh văn thì nếu có thấy, có bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thì đó là cái đã đi đạt đến chỗ vi tế. Nhưng mà đối với Bồ Tát thì nghĩa là khởi ra niệm thấy ta có trì giới, ta có nhẫn nhục, ta có tinh tấn, ta có thiền định, tất cả những cái đó đều là thô cả, đều là có tội nghiệp cả. Vậy hôm nay chúng ta đợi đó, ta nghĩ chúng ta là coi như là họp đồng nghỉ với nhau thì coi như là tới rằm tháng 8, qua rằm 8 thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục học lại. Trong từ đây cho đến rằm tháng 8 tạm thời quên hết đi, nếu nhớ là có tội.